Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 5 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Kenya tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại trường Đại học Garissa. Phiến quân Houthi giành được thắng lợi ở Yemen, và Iran tuyên bố họ có thể thực hiện lại các hoạt động hạt nhân hiện nay.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Slatika Hope tường trình về lệnh bắt buộc hạn chế sử dụng nước ở tiểu bang California. Tiếp theo, Trà My có cuộc trò chuyện với những cư dân trẻ tuổi người Hà Nội trong tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Dân chúng ở Kenya ngày hôm nay dành các buổi lễ phục sinh để tưởng niệm 148 nạn nhân của vụ thảm sát do nhóm hiếu chiến Al-Shabaab thực hiện hôm thứ Năm. Các buổi lễ được cử hành trên khắp nước để truy điệu những người bị giết hại tại trường Đại học Garissa. Trong khi đó, người đứng đầu ngành an ninh của Kenya đã lên tiếng bênh vực cho sự ứng phó của lực lượng đặc biệt đối với vụ tấn công. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì lực lượng đặc biệt đã mất hơn 7 giờ đồng hồ để tới nơi xảy ra vụ thảm sát sau khi đáp máy bay từ thủ đô Nairobi, nhiều giờ sau khi các nhân viên an ninh khác chiến đấu với những kẻ tấn công. Tin tức cho biết một số nhà báo lái xe trên quãng đường 365 km từ Nairobi tới Garissa đã tới nơi trước các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt. Một số nhật báo Kenya ngày hôm nay đã mạnh mẽ phê phán sự ứng phó của chính phủ. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Kenya cho biết một trong các tay súng của Al-Shabaab thực hiện vụ thảm sát chính là con trai của một viên chức chính phủ. Ông Mwenda Njoka, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, nói rằng Abdirahim Abdullahi là một trong bốn kẻ tấn công tự sát và trước đó viên chức chính phủ đó đã báo cáo với nhà chức trách là con trai ông bị mất tích. Ngày hôm qua, Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta kêu gọi dân chúng đoàn kết sau vụ thảm sát của Al-Shabaab là nhóm thường nhóm tấn công những người theo đạo Cơ Đốc. Người Cơ Đốc giáo chiếm khoảng 83% dân số Kenya. Trong một bài diễn văn truyền hình, Tổng thống Kenyatta tuyên bố thời gian để tăng 3 ngày trên cả nước và ông kêu gọi dân chúng bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông tin Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình và khoan dung. Vụ thảm sát tại Đại học Garissa thứ Năm là vụ tấn công khủng bố gây nhiều chết chóc nhất ở Kenya kể từ khi xảy ra vụ đánh bom của Al-Qaeda tại Sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998. Vụ đánh bom đó giết chết hơn 200 người, hầu hết là người Kenya. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết là phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát hầu hết một trại tị nạn lớn của người Palestine ở ngoại ô thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng chiến binh của nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria đã kiểm soát 90% trại tị nạn Yarmouk. Hai nhóm này đã chiến đấu chống lại những nhóm phiến quân khác, trong đó có một nhóm dân quân người Syria và người Palestine chống đối chính phủ Syria. Các chính chức Liên Hiệp Quốc cho biết trại tị nạn còn bị các lực lượng Syria pháo kích. Bạo động trong tuần qua làm mắc kẹt khoảng 18.000 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Nhưng theo hãng thông tấn Pháp thì một số người đã chạy thoát. Hãng tin này trích lời ông Anwar Abdul Hadi, một viên chức của Tổ chức Giải phóng Palestine, nói rằng khoảng 400 gia đình, ước chừng 2.000 người, đã có thể rời trại hôm thứ Sáu và thứ Bảy thông qua hai con đường dẫn tới quận Zahira đang do chính phủ kiểm soát. Hoa Kỳ hôm thứ Bảy lên án những vụ tấn công nhắm vào trại Yarmouk và nói rằng hành động của nhà nước Hồi giáo và đồng minh của bọn chúng là mối nguy hiểm hết sức lớn đối với những thường dân vốn đã bị vây hãm từ hai năm nay và bị thiếu thốn lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác. Trong nhiều năm qua, trại Yarmouk nằm dưới sự kiểm soát của các phe phái của người Palestine ở Syria. Trại này bị chính phủ vây hãm trong gần hai năm và đã xảy ra nhiều đợt giao tranh ác liệt giữa các lực lượng chính phủ với các phần tử chủ chiến. Hàng ngàn người ở Yarmouk đã vượt biên sang Liban và Jordan sau khi giao tranh bùng ra ở trại này vào năm 2012. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phiến quân Houthi ở Yemen ngày hôm nay giành được thắng lợi tại thành phố Aden ở miền Nam, bất chấp chiến dịch không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Hãng thông tấn Pháp cho biết phiến quân đã chiếm các trụ sở chính quyền tỉnh, kể cả dinh tỉnh trưởng trong quận Muwala của thành phố Aden. Nga và Ủy ban Hồng Thực tử Quốc tế muốn Ả Rập Xê Út tạm ngừng chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi để có thể đưa vật phẩm cứu trợ tới tay thường dân và để di tản người nước ngoài. Kêu gọi của Nga được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga yêu cầu triệu tập. Một sơ thảo đề nghị của Nga đòi thực hiện nhiệm vụ tạm ngưng không kích có tính chất định kỳ và bắt buộc. Tại Geneva, Hồng Thập Tự cũng kêu gọi ngưng ngay những hành động thù địch và họ cho biết ba chuyến hàng cứu trợ của họ đã bị chặn lại. Người giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an là đại sứ Jordan tại Liên Hiệp Quốc, bà Dina Kawa, cho biết là các thành viên của Hội đồng Bảo an hy vọng có thể đạt được một quyết định về nghị quyết do Nga bảo trợ trước ngày thứ Hai. Một liên minh Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi ở Yemen trong hơn một tuần nay. Những vụ không kích tiếp diễn trong ngày hôm qua nhắm vào các vị trí phiến quân ở thủ đô Sana'a. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vladimir Safronkov, nói với Hội đồng Bảo an rằng một vụ tạm ngưng giao tranh sẽ có ích cho sự ra đi an toàn của các nhà ngoại giao và những thường dân tìm cách chạy trốn cuộc xung đột. Phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, ông Peter Wilson, bày tỏ hối tiếc về thương vong của thường dân, nhưng ông cho biết là Anh Quốc tiếp tục ủng hộ Liên minh Ả Rập. Ông nói rằng những vụ không kích đó được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp của Tổng thống Abdurrabbo Mansour Hadi, là người bị lật đổ hồi tháng Giêng và đã rời khỏi Yemen hồi tuần trước. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy 519 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương ở Yemen trong hai tuần qua, nhưng không rõ trong đó có bao nhiêu chiến binh. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cảnh báo công dân Mỹ chớ du hành tới Yemen vì những hoạt động của quân khủng bố và rối loạn xã hội tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự an toàn của khách du hành. Vị Ngoại trưởng của Iran tuyên bố là Tehran có thể quay lại với những hoạt động hạt nhân ở mức hiện nay nếu các nước Tây Phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà theo lịch trình sẽ được đúc kết vào tháng 6. Ông Javad Zarif tuyên bố như vậy ngày hôm qua khi phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran. Ông cũng cho biết là phía Iran đã nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc thương thuyết ở Lausanne hồi tuần trước là hãy ngưng dùng những chữ tháo gỡ và tạm ngưng khi nói tới việc chấm dứt biện pháp chia tay một khi Iran tuân thủ thỏa hiệp. Ông nói rằng những chữ đó dễ gây ra ngộ nhận và theo thỏa thuận hiện nay thì mọi biện pháp chế tài sẽ được chấm dứt. Ngoại trưởng Zarif nói rằng vào ngày và vào lúc mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận Iran tuân hành thỏa thuận hạt nhân thì Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài kinh tế và tài chính chống lại Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Bảy nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là một thỏa thuận tốt đã đạt được nhờ những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Trong bài diễn văn hàng tuần, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý không tồn trữ những vật liệu cần thiết để chế bom hạt nhân. Ông nêu ra rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ có quyền tiếp cận trước đây chưa từng có đối với chương trình hạt nhân của Iran, bởi vì Iran sẽ phải đối mặt với những cuộc kiểm tra nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani, thì nói rằng thỏa thuận khung đạt được với các đại cường thế giới sẽ bảo vệ quyền hạt nhân của Iran và sẽ mang lại kết quả là các biện pháp chế tài quốc tế được dỡ bỏ. Các giới chức Ai Cập cho biết một vụ nổ bom ngày hôm nay trên một cây cầu gần một khu nhà giàu ở trung tâm thủ đô Cairo đã giết chết một cảnh sát viên. Các giới chức nói quả bom đã phát nổ gần một trạm kiểm soát của cảnh sát bên lề chiếc cầu nối thành phố Giza với khu nhà giàu Zamalek. Hãng thông tấn Pháp cho biết quả bom đã phát nổ trong lúc người tài xế của một chiếc xe minivan dừng lại để hỏi viên cảnh sát một câu hỏi nào đó. Những vụ tấn công chủ yếu nhắm vào các lực lượng an ninh Ai Cập đã tăng vọt kể từ năm 2013, là năm mà quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo sau những cuộc biểu tình rầm rộ để chống lại sự cai trị của ông mà họ cho là gây ra nhiều chia rẽ. Tại Á Châu thì một chiếc máy bay trực thăng rơi ở ngoại ô thủ đô của Malaysia hồi tối thứ Bảy, giết chết tất cả 6 người trên máy bay, trong đó có một nhà lập pháp từng làm đại sứ tại Mỹ. Những người mục kích cho biết chiếc máy bay đã phát nổ trên không trước khi rơi xuống đất ở thị trấn Semni bên ngoài Kuala Lumpur trong lúc trở về từ thành phố Kuantan ở miền Bắc. Đại biểu Quốc hội Jamaluddin Zajic, cựu đại sứ Malaysia tại Washington từ năm 2009 đến năm 2012, nằm trong số những người trên máy bay. Trong số các nạn nhân còn có một viên phụ tá của Thủ tướng Najib Razak. Bộ Giao thông Malaysia cho biết xác của tất cả 6 người này đã được thu hồi. Các giới chức nói rằng nguyên do máy bay rơi hiện đang được điều tra. Những người Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới ngày hôm nay mừng lễ Phục sinh là một ngày lễ trọng đại mà họ tin là ngày đánh dấu sự sống lại của Chúa Giêsu 3 ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 mừng ngày lễ trọng này với một thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhà lãnh đạo Vatican đã cầu nguyện cho sự chấm dứt của những vụ bắt hại người Cơ Đốc giáo và ngài đã bày tỏ sự tiếc thương đối với những sinh viên bị những phần tử hiếu chiến Hồi giáo thảm sát tại đại học Garissa ở Kenya. Những vụ tấn công người Cơ Đốc giáo tại Phi Châu và Trung Đông đã trở thành tấm phong u ám cho những buổi lễ trước ngày lễ Phục sinh. Tối hôm qua, hàng vạn người đã tụ tập tại Jerusalem gần nhà thờ trên núi, là nơi mà nhiều người Cơ Đốc giáo tin là nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và mai táng. Những người chính thống giáo phương Đông sẽ mừng lễ Phục sinh vào tuần sau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu môi trường cảnh báo thế giới đang đối mặt với nạn thiếu nước trầm trọng và Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ. Tại những nơi khác của nước Mỹ có tuyết rơi nhiều và mưa lớn, nhưng đây không phải là trường hợp của vùng Tây Nam. California đã phải đối mặt với hậu quả của hạn hán trong hơn 2 năm nay. Thống đốc tiểu bang đã ra lệnh bắt buộc bớt dùng nước để ngăn ngừa phí phạm. Tiểu bang cũng đang xem xét những công nghệ mới để giúp California chống chọi với hạn hán. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Zlatika Hoek của đài VOA.
Trong khi vùng Trung Tây và vùng Duyên Hải miền Đông nước Mỹ đang phải chật vật đối phó với mức tuyết rơi kỷ lục trong mùa đông này, California lại trải qua một mùa tuyết có ít tuyết nhất trong lịch sử cận đại. Thống đốc California, ông Jerry Brown, nói:
"We're in an historic drought. And that demands unprecedented action."
Chúng ta đang đứng trên cỏ khô, nhưng lẽ ra chúng ta đang đứng trên một phải năm mai tuyết. Đó là tình trạng hiện nay. Chúng ta đang bị hoành hành bởi nạn hạn hán trầm trọng nhất trong lịch sử, và điều này đòi hỏi một hành động chưa từng có trước đây. Và vì lý do đó, tôi ban hành một mệnh lệnh hành chánh bắt buộc bớt dùng nước trên toàn tiểu bang.
Lệnh hành chánh được thống đốc ban hành ngày hôm qua yêu cầu Ủy ban kiểm soát nguồn nước tiểu bang giảm 25% lượng nước sử dụng trên toàn tiểu bang California. Thống đốc Jerry Brown nói có 38 triệu người bị ảnh hưởng. Biện pháp này sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn lít nước trong vòng 9 tháng. Việc ấn định mức nước sử dụng chưa từng xảy ra tại Hoa Kỳ và một số cư dân California chống lại việc này vì họ cho rằng việc tiết kiệm nước phải dựa trên sự tự nguyện. Tuy nhiên, những biện pháp trước đây để chống lại hạn hán kéo dài đã không cải thiện được tình hình. Thống đốc California cảnh báo cư dân chuẩn bị thay đổi lối sống.
Những bãi cỏ xanh tươi đẹp đẽ của các bạn mỗi ngày cần rất nhiều nước. Việc này là chuyện đã qua rồi và chúng ta sẽ không thay đổi mọi việc trong một sớm một chiều, nhưng chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp.
Chuyển tiếp đã bắt đầu tại những vùng đất nóng nhất ở miền Nam California. Thay vì tưới nước cho sân cỏ để có được màu xanh tươi trong mùa hè, nhiều chủ nhà hiện nay đang thuê các công ty sơn sân cỏ của họ. Bà Marta Gomez, chủ một ngôi nhà, nói:
"Bạn không phải tưới nước nhiều khi có hạn hán và chúng ta phải tiết kiệm nước. Đây là một ý kiến hay."
Công ty Lucky Lawn chuyên phun sơn cho các sân cỏ bị khô úa, nói rằng sơn tốt cho cỏ vì bảo vệ cỏ khỏi tia cực tím có hại. Ông Drew McClellan, người sáng lập công ty Lucky Lawn.
100% không độc hại. Một khi sơn khô thì thú vật, trẻ con và mọi người trong gia đình có thể ra ngoài và vui chơi trên sân cỏ.
Nông dân California đặc biệt chịu ảnh hưởng vì hạn hán. Một nhóm các nhà toán học đang cố gắng giúp đỡ cho nông dân. Bà Kathleen Fowler, một nhà toán học, cho biết:
"Nông dân muốn có lợi tức càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng ít nước, trong khi phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và do đó là những nhà toán học, một trong những điều chúng tôi hy vọng có thể giúp được là đưa ra một cách nhìn khác đối với vấn đề. Chúng ta trồng gì? Chiến lược luân chuyển hoa màu là gì?"
Thống đốc Jerry Brown nói California là một tiểu bang tiên phong, nơi mọi người đến với nhau để xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn, và điều này đòi hỏi tiết kiệm, hợp tác và sáng kiến. The Voice of America,
VOA. Việc quyết định chặt hàng ngàn cây xanh lâu năm ở thành phố Hà Nội gần đây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, nhất là người dân Hà Nội. Mặc dù chính quyền thành phố đã quyết định dừng việc chặt cây, nhưng vấn đề này đã dấy lên những lo lắng về các chính sách về môi trường trong tương lai. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trao đổi với những người trẻ tuổi là cư dân của thành phố Hà Nội về sự kiện này.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Giới hữu trách Hà Nội trong tháng này phải cho dừng dự án đốn hàng ngàn cây xanh ở thủ đô trước phản ứng mạnh mẽ của dân chúng. Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thái Thảo cũng ra lệnh kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng và đình chỉ công tác một số cán bộ trong dự án thay cây xanh gây tranh cãi. Kế hoạch đốn bỏ 6.700 cây xanh nội thành được nhà chức trách lý giải là nhằm tôn tạo mỹ quan, bảo đảm an toàn cây xanh cho thành phố. Vì sao bị công luận chống đối tới cùng? Tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận ý kiến của một số người trẻ tại Hà Nội qua cuộc thảo luận với 4 vị khách mời trong chương trình hôm nay là Thảo, Loan, Dũng và Sơn.
Cái nhà cầm quyền này họ đưa ra những cái quyết định mà rất là nhiều quyết định mà rất là phản ứng. Nhưng mà đến cái lần này vấn đề cây xanh ấy hủy hoại môi trường. Mà cái môi trường này là môi trường của toàn dân. Mình biết là bên trong cái việc chặt cây này nó có những cái lợi nhuận, cái từng nhóm lợi ích để mà hủy hoại. Nhưng mà khi người dân đã phản ứng và họ nhìn thấy người dân phản ứng là rất mạnh, riêng cái hôm nhật tuần hành rất đông, tức là làm sao mà cái phong trào của dân sự phá lên. Và từ cái việc nhỏ này, mình hy vọng từ cái việc mà họ xuống đường biểu lộ cái chính kiến, họ dám thể hiện bảo vệ cái quyền lợi của mình, để mà dẫn đến cái việc mà nhà cầm quyền thấy một cái số lượng vẫn phản ứng một cách mãnh liệt như thế là họ dừng tay. Đấy là một cái bài học, một cái thử cho tất cả chúng ta, với những người mà muốn cái đất nước này đi lên, muốn những cái việc mà tốt cho chúng ta chứ không phải cho một riêng ai cả, phải lên tiếng.
Vâng, cảm ơn ý kiến chị Thảo. Ý kiến của Loan như thế nào? Loan có nghĩ rằng đây là một sự dừng tay? Bạn có tin tưởng?
Đối với việc mà nhà cầm quyền Hà Nội hiện tại dừng việc chặt cây lại, theo suy nghĩ cá nhân và dự đoán của em thì em nghĩ đây chỉ là tạm dừng. Bởi vì trước đây cũng rất là nhiều dự án khác nữa thì nhà cầm quyền Hà Nội dừng lại, nhưng mà họ lại chuyển sang một hướng khác để cuối cùng họ vẫn đạt được cái mục tiêu của họ.
Về cái nguyên do của cái việc chặt cây đó thì nó cũng gây ra nhiều tranh cãi, nhiều nghi vấn trong công luận. Giới hữu trách đó thì họ nói rằng là họ chặt cây là tạo cho cái không gian thành phố nó được đẹp đẽ hơn, nó được chỉnh trang hơn, là vì họ thay thế những cái cây không đẹp hoặc là những cái cây đã xuống cấp, đã mục, và họ đang từ từ cải tạo cái vẻ mỹ quan đô thị. Và họ nói rằng là chủ trương mà cải tạo thay thế cây xanh là đúng đắn, nhưng mà có lẽ là cái cách mà họ làm không phù hợp, họ quá nóng vội, chưa kịp tranh thủ lòng dân cho nên mới gây ra cái phản ứng như vậy. Thì với cái ý kiến đó thì những người cư dân Hà Nội thấy như thế nào? Hồi đáp như thế nào anh Sơn?
Đây là một lời nói hoàn toàn ngược đi và mang tính chất là chống đỡ, chống chế. Chính ngay cái chủ trương đã là sai. Nói đơn giản như là ông Nguyễn Lâm Dũng được tức là Nguyễn Lâm Dũng là cây yếu, giữa cây chết thì chôn, chứ không bao giờ mà đi chặt cây sống và cây khỏe mạnh cả.
Dạ, ý kiến của anh Dũng như thế nào anh Dũng hả?
Chính quyền Hà Nội đã đánh giá không đúng về vai trò của người dân. Tôi nghĩ rằng cách họ giải quyết họ phải dựa vào dân, chứ họ không thể độc đoán theo ý kiến của ông Phan Đăng Long. Ông bảo là chặt cây thì không cần phải hỏi dân. Thứ hai là cái cách làm của họ thì họ gây cho dân chúng sự hoảng loạn thực sự. Bởi vì đến 6.700 cây xanh. 6.700 cây xanh thì theo thống kê thì nó là 1/7 cây xanh ở Hà Nội. Và cứ hình dung như là một mái tóc thôi, chúng ta cắt đi 1/7 trông sẽ thảm hại như thế nào.
Yeah.
Họ không đánh giá được niềm tin của nhân dân với những cái việc của họ. Bởi vì từ trước đến nay là có rất nhiều việc mà dân họ đã không tin được.
Anh Dũng có trích lời ông Phan Đăng Long thì Trà My cũng xin nói là ông nói rằng là nếu mà cái gì cũng cứ phải đi hỏi ý dân thì bầu ra chính quyền làm gì. Với cái ý kiến đó, chị Thảo phản hồi ra sao?
Tất cả những cái lời nói của những cái nhà chức trách thì đều là ngụy biện hết. Mình thì mình đánh giá là những người như chúng ta nói thôi, ông Phan Đăng Long chẳng có cái giá trị gì cả. Nói mà đến dân nó cười vào mặt cho. Họ làm sai, không giờ họ nhận sai, họ bao giờ cũng dùng xe đậy bao biện như anh Sơn anh nói, đúng là bao biện thật. Họ bảo là chặt những cây mục cây không an toàn, thực ra những cây bị đốn ngã là cây rất khỏe, họ đang tâm họ chặt đi như thế. Còn chính quyền này đến họ nhận sai thì nó hiếm lắm. Thật sự chính quyền này là những con sâu mọt rồi. Quan to là sâu to, quan bé là sâu bé. Thành ra với tôi, quan điểm mà tôi chẳng có cái lòng tin nào hết được với cái chính quyền này. Không có một chút lòng tin nào, và tất cả những cái luật họ làm những luật họ đưa ra hoặc những việc họ làm không một lợi ích nào cho dân hết mà chỉ là hại dân.
Cái niềm tin của dân và cái động cơ của họ thì rất là khác. Họ bảo rằng là có rất nhiều cái cây xấu mà họ toàn chặt xà cừ, mà xà cừ thực tế là một giống cây rất đẹp và đã được người Pháp họ nghiên cứu, họ trồng ở đường Hà Nội rất là đẹp, rất là lâu rồi.
Trước những gì đang diễn ra đó thì anh có đề xuất như thế nào với tư cách là một cư dân Hà Nội? Nếu mà có cái cơ hội được lên tiếng đó thì anh muốn nói gì và anh muốn nhìn thấy những gì?
Và nếu mà thực sự là họ thực tâm mà muốn về thay đổi cái hình ảnh đô thị thì họ có hai biện pháp. Một là họ trồng thí điểm theo tôi là ở những cái phố mới ở Hà Nội ở bên ngoài. Hai là lắng nghe ý kiến của nhân dân và của chuyên gia nhiều hơn.
Ý kiến của chị Thảo như thế nào? Ngay lúc này thì chị mong muốn nhìn thấy điều gì? Chị có kiến nghị như thế nào?
Ra họ đã chặt cũng thấy mình theo con số thống kê là 2.000 cây rồi, chặt thì đã chặt rồi. Tất nhiên là mình muốn họ dừng ngay những cái chuyện, phải nói là cái biết dùng từ như nào nhỉ? Cái việc làm ngu xuẩn này.
Nếu mà rõ ràng vi phạm luật môi trường, vi phạm luật thủ đô, vi phạm luật thì hoàn toàn có thể truy tố à?
Vâng, cái kế hoạch thì bây giờ dừng là cái chuyện là đương nhiên phải dừng. Nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm thuộc về ai? Dư luận cũng cần câu trả lời đó phải không? Mời anh Sơn.
Rất đơn giản, người nào ký văn bản cho thi hành thì người đấy thực sự trách nhiệm đầu tiên ạ. Có nghĩa là chính quyền lãnh đạo thành phố Hà Nội ạ.
Hiện bây giờ cái biện pháp xử lý đang được tiến hành là kiểm điểm một số giới chức rồi đình chỉ công tác một số cán bộ liên quan.
Cái việc đấy là hoàn toàn nội bộ của họ. Còn với góc độ của pháp luật thì là nếu mà phạm luật thì phải truy tố. Kiểm điểm tất cả là trách nhiệm, những cái từ đấy không không có trong cái khái niệm của nhà nước pháp quyền. Bởi vì nói đấy là hành động phá hoại có tổ chức, hành động phá hoại có tổ chức.
Ý kiến của anh Sơn là anh mong có những cái biện pháp cụ thể để truy cứu trách nhiệm.
Theo pháp luật, bởi vì những người dân đã tôn trọng pháp luật, cũng mong muốn là những cái quan chức chính quyền và nhà cầm quyền.
Vâng, cảm ơn anh Sơn.
Người dân cũng mong muốn như vậy. Về mặt pháp trị pháp lý thì ai mà đã sai thì phải xử và xử trên cơ sở pháp luật. Đề nghị là phải có truy tố việc này. Sau đó rồi thì cứ căn cứ theo cơ sở pháp luật mà làm. Chứ cách làm của họ kiểm điểm hiện nay thì rõ ràng kể cả tất cả mọi người đều ra được thấy rất là buồn cười. Bởi vì là kiểm điểm thì những cái người chịu trách nhiệm lớn nhất thì họ không chịu trách nhiệm, họ không bị làm sao cả mà chỉ là một vài con túc thí thôi. Và chưa kể là kiểm điểm kiểu của nhà nước Việt Nam hiện nay là kiểm điểm tưởng là cách chức nhưng cuối cùng hóa ra khi lại thành là đi lên. Nên là tất cả những việc này thì cứ đều theo cơ sở của pháp luật là họ phải khởi tố vụ án, làm công khai minh bạch cho dân biết.
Với những cái mong mỏi như vậy đó thì như các anh chị cũng nói rằng là các anh chị thiếu cái niềm tin trong những cái kế hoạch của nhà chức trách vì không có sự minh bạch, không có sự công khai mà cũng không lấy ý dân thì phía người dân cần phải làm những gì để có thể đảm bảo rằng là những việc đó được thực hiện tới nơi tới chốn chứ không có phải là một sự bỏ ngỏ hay là một cái sự lấp liếm ngụy biện.
Cái chính là cái việc mình phải lên tiếng ấy. Mình lên tiếng đấu tranh, tất nhiên là ở một cái chế độ cộng sản độc tài này, họ làm thì nếu họ quyết họ làm thì họ độc tài mà, thành ra là nhiều khi mình cũng chỉ làm hết sức mình thôi. Và cái hiệu quả đến đâu, cái này phải là toàn dân. Phải mỗi người có trách nhiệm, ý thức với mỗi người một chút. Chứ còn thực sự cái lòng tin đối với một cái nhà nước này thì mình không có một cái chút nào lòng tin nào cả.
Nếu mà một người lên tiếng thì có thể là không có kết quả, nhưng mà nhiều người lên tiếng có kết quả, họ sẽ phải dừng lại. Thì góc độ của người dân ý, thì chỉ mong muốn rằng người dân họ không thờ ơ nữa. Chúng ta hoàn toàn có quyền, chúng ta nên có một cái thái độ với xã hội và với chính trị một cách nó tích cực hơn để chúng ta lên tiếng, chúng ta bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
Vâng, và lên tiếng bằng cách nào? Cho hợp pháp, cho hợp lý và cho hiệu quả bằng những hoạt động thực tế cụ thể như thế nào?
Như hôm chủ nhật, như hôm
nhớ rằng là
như hôm bằng, mình bằng thấy mọi hình thức rất là hợp lý.
Bằng mọi hình thức, chúng ta có Facebook thì chúng ta sử dụng Facebook. Chúng ta có quyền tổ chức dã ngoại, có quyền biểu tình, nhưng chúng ta vẫn cần phải lên tiếng dù là một cá nhân hay là cả một tập thể. Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để làm.
Các cái hoạt động tập thể đó nó có thể mang lại cái hiệu quả tức thì, tức là mình thấy là cây không bị chặt nữa. Nhưng mà để có được cái hiệu quả như mong đợi là có được sự minh bạch, sự tôn trọng tiếng nói của người dân và cái sự kiểm soát, biện pháp xử lý tới nơi tới chốn nghiêm minh, thì làm sao người dân có thể góp sức để tạo ra những cái việc đó?
Nếu chúng ta quyết tâm và yêu cầu chính quyền phải khởi tố vụ án, phải đưa ra, thậm chí là có người đứng ra kiện, người dân chúng ta hoàn toàn có những quyền mà làm được việc đó. Tất nhiên là họ giải quyết đến đâu, với trên một chế độ độc đảng hiện nay thì họ cũng có những cái cách lách tránh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó chỉ là vì do khi mà người dân họ lên tiếng quá yếu ớt thôi, chứ còn nếu mà người
đúng
dân
rồi
lên tiếng mạnh mẽ và đông đảo thì chẳng có một cái thế lực nào có thể là.
Trước đây mình cũng thấy có nhiều cái công trình mà nó cũng làm ảnh hưởng tới quyền lợi của dân chúng, dân sinh và cũng bị phản đối rất mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà để xử lý đó, cái kết cục cuối cùng thì cũng không mấy thỏa lòng dân. Rồi nó cũng được vùi lấp đi, bỏ qua một bên. Thế thì nếu mà cứ như vậy hoài đó, luật không nghiêm, người làm sai không bị phạt, thì chắc chắn là sẽ còn những chuyện tương tự như thế này nữa.
Rõ ràng luật Việt Nam là không rõ ràng.
Để mà tránh những cái trường hợp tương tự, tức là coi thường dân, làm những việc qua mắt dân như vậy đó, thì không những là mình vận động, mình chống lại những cái kế hoạch cụ thể mà nó trái khuấy, nhưng mà mình phải vận động để làm sao cho pháp luật Việt Nam được chặt chẽ hơn, có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với những người vi phạm, thì mới tránh được những cái sự việc tương tự như vậy.
Đúng rồi ạ. Vận động thì đến mức cao nhất là mình vận động về hiến pháp và pháp luật để xóa bỏ những cái cơ chế độc tài và độc quyền. Nhưng mà với hiện nay thì rõ ràng đó là cũng là một bài toán mà phải rất là kiên trì và lâu dài. Bất cứ một chính quyền nào cũng đều phải cần dân cả. Và chúng ta kiên trì đấu tranh thì nó sẽ phải trả một cái giá lớn hơn rất là nhiều.
Riêng trong vụ việc này thôi đó, thì có cách nào để người dân đưa cái người chịu trách nhiệm chính phải ra chịu trách nhiệm trước công chúng, trước ánh sáng không?
Thì tôi cũng rất mong muốn là ai đó, những người dân họ có hiểu biết, kiến thức, họ cũng có một chút thời gian, họ cũng không sợ chính quyền đàn áp, thì hoàn toàn có thể khởi kiện. Thực hiện là một hình thức mà bắt buộc chính quyền Hà Nội sẽ phải trả lời một cách rõ ràng. Mục đích chúng ta sẽ làm là minh bạch càng nhiều càng tốt để cho mọi người thấy rõ được ai là người mà chịu trách nhiệm chính.
Ai cũng muốn giải quyết cái vấn đề tận gốc tận rễ. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái gốc cái rễ là một cái rất là đau buồn, là mình lại sống một cái chế độ độc tài. Mà đã là cộng sản thì thật sự như anh Dũng anh nói, nó chỉ là thí tốt thôi. Còn mình có đấu tranh, thế đấu tranh nữa tất nhiên là được tí nào thì hay, hay thì đấy. Nhưng mà đã là một cái thể chế độc tài thì họ sẽ không bao giờ đứng một người đứng ra cầm đầu một trách nhiệm. Như là những người cộng sản họ hèn lắm, họ hèn, họ đều đánh ra là họ chỉ thí tốt thôi.
Thế thì vấn đề là làm sao để không còn cái sự độc tài nữa?
Thế đấy là do ý thức, đấy là cái do cái hành động của toàn dân thôi. Để tiến tới một cái xã hội dân chủ thì nó là một bước đường rất là dài và phải có cái sự chung tay của toàn dân để nhận thức được vấn đề đó. Cho nên là mình nghĩ là thật sự là vấn đề này nó là rất là nan giải.
Vấn đề làm thế nào để thúc đẩy được cái dân chủ? Để dân chủ được thì nó có hai phần, hai việc. Một là nhận thức của nhân dân và thứ hai là sự thay đổi từ phía của chính quyền. Người dân chúng tôi thì cũng không thể đợi được cái việc là đợi chính quyền họ tự nhận thức ra, họ tự hiểu ra họ dân chủ. Mà chúng ta thì đều phải tiếp tục nỗ lực, chúng ta quan tâm về chính trị, chúng ta xây dựng các cái thiết chế xã hội dân sự, nâng cao dân trí của dân để dân họ hiểu và họ đòi hỏi cái vấn đề dân chủ một cách cao hơn, thì khi đó thì để tạo sức ép để chính quyền họ phải thay đổi thôi.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn Trần Vi.
Vâng, dạ, xin chào tất cả các anh chị.
Cảm ơn Đà Diêu anh.
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xòa ai.
Du lịch sinh thái là một hình thức du lịch đang ngày càng được nhiều người trên khắp thế giới ưa chuộng để tìm hiểu và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ chưa bị khai thác, phục vụ du lịch thương mại đại trà. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này, mời quý vị cùng Hoàng Long đến thăm một điểm đến như vậy giữa rừng mưa nhiệt đới ở Ecuador, Nam Mỹ.
Khu bảo tồn Masipi, một thảm rừng mưa nhiệt đới xanh thẳm ngút ngàn, xa tít tận tầm mắt là những dải mây trắng lững lờ trôi bên trên khu rừng. Hệ sinh thái quý báu này được cứu thoát khỏi cảnh bị đốn hạ nhờ những chủ sở hữu của khách sạn Maspi khi họ mua lại đất từ một công ty khai thác gỗ từ 12 năm trước. Kể từ đó, họ đã biến nơi này thành một điểm đến độc đáo cho những du khách muốn trải nghiệm cuộc sống xa rời tất cả mọi thứ. Con người không chỉ là những vị khách duy nhất của khách sạn này, họ phải chia sẻ không gian của mình với 32 loài chim ruồi. Dù nằm ở vị trí biệt lập cách thủ đô Quito của Ecuador khoảng 3 giờ lái xe nếu thời tiết tốt, khách đến ở khách sạn Maspi có thể trông đợi dịch vụ 5 sao hạng sang. Tất cả các phòng đều nhìn ra tán rừng rậm rạp. Khách có thể nhìn thấy chim chóc và thiên nhiên từ giường của mình. Phòng tắm cũng nhìn ra khu rừng. Khách sạn được xây bằng những tấm kính lớn, và từ phòng ăn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng. khách có thể thưởng thức các loại cocktail trên sân thượng, nơi họ có thể nhâm nhi thức uống của mình giữa mây trời. Ông Fernando Delgado, tổng quản lý của khách sạn Maspi, cho biết.
Ý tưởng chung của khách sạn trước hết là để bảo vệ cánh rừng, bảo vệ khu bảo tồn tư nhân Maspi có diện tích 1.200 ha đã được tạo ra với ý định bảo vệ và bảo tồn một trong những mảng cuối cùng còn sót lại của một siêu hệ sinh thái gọi là Choco Tambis.
Rừng mưa nhiệt đới này tồn tại ở độ cao từ ngang mực nước biển cho tới 900 mét bên trên mực nước biển. Cao hơn mức này thì trở thành rừng mây. Khu rừng có thể nhận tới 6.000 mm lượng nước mưa mỗi năm. Khách sạn Maspi được xây dựng tại điểm tiếp giáp giữa rừng mưa và rừng mây. Duy trì hệ sinh thái độc đáo và quý báu này là công việc của Carlos Moros, nhà sinh vật học nội trú của khách sạn. Anh Moros dành cả ngày để đi qua khu rừng lầy lội. Một trong những nơi yêu thích của anh để khảo sát khu bảo tồn tư nhân này là tháp quan sát cao 35 mét của khách sạn. Từ độ cao này, du khách có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng rộng 1.200 hectare. Anh Moros giải thích về sự đa dạng sinh học độc đáo tồn tại trong công viên của khách sạn.
Chúng tôi có danh sách 400 loài chim, chim toucan, chim gõ kiến, chim ruồi, chim tangara, rất nhiều. Sự đa dạng là rất ấn tượng, 32 loài chim ruồi. Con số này là rất đáng chú ý bởi vì ở Ecuador hiện có 130 loài chim ruồi. Động vật có vú, 50 loài, bò sát, một danh sách tiềm năng khoảng 130 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó 30 loài đã được xác định cho cả nhóm bò sát và nhóm lưỡng cư. Vì vậy, thực sự là tính đa dạng rất đáng chú ý.
Theo chân anh Moros đi khảo sát trong rừng, mang lại những khám phá thú vị, chẳng hạn như dấu chân của một con mèo rừng in lại trên buồng. Hầu hết những sinh vật ở đây rất nhút nhát và sợ người. Và vì nhiều sinh vật chỉ ra ngoài vào ban đêm, anh Moros đã lắp rất nhiều những camera hồng ngoại trên thân cây để ghi lại chuyển động của những sinh vật này. Video quay lại cho thấy những sinh vật mà con người ít khi được nhìn thấy trong rừng vào ban ngày như báo puma, thú ăn kiến và mèo gấm.
En realidad, las cámaras han funcionado para saber un poco la densidad, cuántos mamíferos podemos encontrar.
Camera cho chúng tôi biết mật độ, số lượng động vật có vú mà chúng tôi có thể tìm thấy trong khu vực, cũng như mức phân bố chúng di chuyển ra sao trên diện tích 1.200 hectare, bởi vì rất khó nhìn thấy chúng, nên đây là cách tiếp cận những gì không nhìn thấy được.
Đối với những du khách không ngại độ cao, đi cáp treo xuyên qua tán cây là một chuyến thám hiểm tới những ngóc ngách của khu rừng. Hướng dẫn viên địa phương Franklin Basantes đạp lên bàn đạp để rong rọc chuyển động trên dây cáp, từ từ đi qua khu rừng. Basantes từng làm việc cho công ty khai thác gỗ, nhưng giờ làm hướng dẫn viên cho du khách thám hiểm quanh khu bảo tồn. Du khách Ron Merrill từ thành phố Seattle của Mỹ vừa trở về sau khi đi bộ qua khu rừng nhiệt đới cùng với vợ. Ông nói, sống ở đây bạn cảm thấy như mình đang sống ngay giữa thiên nhiên vậy, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Bà Alison Van Dyke từ bang New York thì cho biết, đây là một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc trải nghiệm hệ sinh thái và việc hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Khách sạn cũng có một nhà bướm, nơi những con bướm khổng lồ như bướm cú được nuôi dưỡng. Và tất nhiên người ta không đến rừng mưa nhiệt đới để trông chờ ánh nắng không dứt. Mỗi ngày đều có mưa nặng hạt trút xuống Maspi. Đó là do hơi nước thoát ra từ khu rừng rậm rạp này. Nhưng sau một ngày dài trong khu rừng nóng ẩm, còn gì thoải mái hơn là thư giãn bằng massage hay ngâm mình trong bồn nước nóng giữa rừng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và dịch vụ xa xỉ không phải là rẻ. Phòng đồi có mức giá bắt đầu từ khoảng 1.374 đô la một đêm, trọn gói tất cả dịch vụ. Dù vậy, du lịch sinh thái ở Maspi là một trải nghiệm độc đáo thú vị, hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của rừng nhiệt đới, trong khi vẫn tận hưởng những tiện nghi sang trọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thị Lệ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi ở một xã nhỏ gần An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước nay người thôn làng chúng tôi hay nói thành vần bốn chứng bệnh không chữa được là phong, lao, cổ lại, bốn chứng nan y, thầy thuốc bỏ đi, trống kèn kéo tới. Tôi hiểu phong là cùi và lao là ho lao, còn hai bệnh kia tôi không biết. Xin bác sĩ nói sơ qua về bốn chứng nan y này. Ngày nay thầy thuốc còn bỏ đi khi gặp bốn chứng này nữa hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về tứ chứng nan y. Thì tôi trước hết tôi xin cảm ơn vị thính giả đã đặt ra câu hỏi thú vị, tuy hơi khó trả lời. Tôi xin đưa ra trước hết là cái đáp án giản dị trước, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn thêm một vài chi tiết chữ nghĩa cũng như là ý nghĩa y khoa của cái câu nói này. Thì trước hết câu trả lời giản dị là phong là cái bệnh phong theo tiếng Việt Nam hiện nay gọi là bệnh cùi, leprosy, hay là còn gọi là bệnh Hansen, do ông bác sĩ J.H. Hansen người Na Uy tìm ra năm 1873. Thì đó là lần đầu tiên người ta tìm ra được một con vi trùng mà có thể giải thích là nguyên nhân gây ra một cái bệnh nhiễm hay là cái bệnh nhiễm trùng, một cái infectious disease. Và lao, và thường thường được chúng ta được hiểu theo nghĩa phổ thông là cái bệnh lao tuberculosis do con vi khuẩn hình que được bác sĩ Robert Koch là người Đức khám phá năm 1882. Về cái phần chữ cổ dấu hỏi thì có nghĩa là cái bệnh sưng bụng do ứ nước. Trong cái chữ Hán cổ thì nó viết cũng gần như là cái chữ cổ, có nghĩa là cái trống, chỉ thêm là cái dấu là nước ở phía trước. Thì không biết có phải là người xưa thấy cái bụng bán nước và giống như cái trống mà có chứa nước hay là không. Thì một số tác giả tiếng Việt giải thích là sơ gan cổ trướng, và xem cái chữ cổ ở đây có nghĩa là sơ gan. Sơ gan từ tiếng Anh gọi là cirrhosis, khi mà một cái số đáng kể tế bào ở trong cái gan của chúng ta nó bị hư và nó được thế bằng những cái mô mà supportive, và những cái mô nó có cái tính cách sườn, nó những cái sợi sơ, thì lúc đó mô thẹo thì chúng ta gọi là sơ gan. Và gan bị sơ thì nó chặn cái nước từ trong cái xoang bụng nó trở về trái tim, bởi vậy những cái người bị sơ gan thì bị trướng bụng lên. Về cuối cùng là cái chữ lại, thì đa số các bài viết từ Việt Nam mà tôi đọc được thì giải thích đó là ung thư. Thì vậy thì thông thường nan y tứ chứng mà chúng ta bàn ở đây, thứ nhất là bệnh Hansen là bệnh cùi, thứ nhì là bệnh lao, thứ ba là bệnh sơ gan và thứ tư là bệnh ung thư. Thì về câu hỏi là hiện nay thầy thuốc, và tôi xin chỉ bàn đến Tây y mà thôi, thì có còn bỏ đi khi gặp các bệnh này như là vị thính giả hỏi là không? Thì câu dứt khoát cái câu trả lời là không. Thứ nhất là cái bệnh Hansen là bệnh cùi thì có thể chữa được bằng kháng sinh, bệnh lao cũng vậy. Và thứ nhì, bệnh sơ gan thì có thể chữa để bệnh tiến triển chậm lại, giảm các triệu chứng cho người bệnh bớt khổ sở đi. Ví dụ như cái người nghiện rượu, họ nếu mà nghiện rượu lâu năm thì họ bị sơ gan vì rượu, thì họ cần được chữa trị để cho họ cai rượu. Người sơ gan không có phải do alcohol, là những cái người tuy không có nghiện rượu mà vẫn bị sơ gan. Ví dụ như họ quá mập phì thì cái gan họ bị đóng mỡ nhiều quá. Thì những cái người đó cũng cần bác sĩ được hướng dẫn giúp giảm cân và kiểm soát cho đường máu, cái đường ở trong máu, chất đường ở trong máu đừng lên quá cao. Người bị viêm gan do virus là viral hepatitis thì có thể dùng thuốc chống virus. Viêm gan là gồm những cái viêm gan loại B hay là viêm gan C lúc cần, và để cho ngăn chặn những cái biến chứng. Và cái người sơ gan do mật ứ đọng trong gan, có những cái người kia mật nó không có được thải ra một cách bình thường vô trong ruột và nó ứ trở ngược lại ở trong gan và nó làm cái gan nó sơ. Thì chính những cái người này cũng có thể chữa được với thuốc, làm cho cái bệnh tiến triển chậm lại và tránh những cái triệu chứng không có xuất hiện. Thì cái người sơ gan nặng lắm đi nữa cũng có thể thoải mái hơn nhờ những cái thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp, theo dõi tình trạng cơ năng gan và khả năng xuất hiện ung thư gan, chữa những cái triệu chứng của bệnh não bộ do gan gây ra. Biện pháp cuối cùng là nếu gan không có làm việc được và không có cứu vãn được thì người ta vẫn có thể nghĩ đến chuyện ghép cái gan khác từ xác chết hoặc là một cái người sống nào đó cho một phần của cái gan của mình. có nghĩa là cũng có việc để cho bác sĩ làm trong những cái trường hợp đó. Bây giờ nói đến cái phần thứ tư là chúng ta nghĩ là nói về ung thư, thì chúng ta nên nhớ là rất có nhiều bệnh ung thư khác nhau và cách chữa trị mỗi thứ một khác. Nói chung thì có thể dùng hóa trị liệu, chemotherapy hay là xạ trị, nghĩa là radiation, giải phẫu hay là phóng xạ, là dùng những cái chất phóng xạ. Và trong nhiều trường hợp thì kết quả, cũng rất nhiều trường hợp kết quả tốt, và một số trường hợp ví dụ như cắt bỏ đi thì cái có thể trị dứt bệnh được. Thì hiện nay chúng ta có thể ngừa ung thư phổi bằng cách thực tế là bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân đừng có hút thuốc lá, và ngừa ung thư gan bằng cách chích ngừa viêm gan B, hay là ngừa ung thư cổ tử cung và một số ung thư ở đầu và ở trên cổ bằng cách chích ngừa siêu vi u nhú. Thế từ này thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dùng để gọi cái từ mà tiếng Anh người ta gọi là human papilloma virus, là một cái con siêu vi mà nó ở trên người ta và nó gây ra những cái papilloma, là những cái u nhú, thì viết tắt là HPV. Cái thuốc mà thường dùng trong để ngừa cái bệnh này hoặc là Gardasil, viết là Gardasil. Hoặc là chúng ta có thể ngừa ung thư da bằng cách tránh những cái tia từ ngoài, là những cái tia cực tím. Thì thêm một cái điểm nữa, có nghĩa là bác sĩ cũng bây giờ không có chạy lúc nghe những cái bệnh này mà tích cực đề phòng cũng như chữa trị cho bệnh nhân. Thì đoàn trên tôi có nói đây là một cái câu hỏi khó trả lời, và cái câu trả lời hồi nãy chỉ là cái câu trả lời giản dị mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xin bàn thêm vài chi tiết mà tôi thấy cũng khá thú vị về ngôn ngữ và cũng về y khoa. Thứ nhất là cái câu này, đây là một cái câu tục ngữ đã xưa, có thể dùng với cái thời cách đây có thể là mấy trăm năm hoặc lâu hơn nữa trước đó. Thì cái đúng cho những cái thời y khoa mà chưa có khoa học, là tiền khoa học hay là trước cái thời hiện đại bây giờ, thì bốn cái từ là phong, lao, cổ, lại hay là lỵ có lẽ đã có hàng ngàn năm trong cái lịch sử y khoa Đông Phương, mà chúng ta có lẽ là phần lớn là y khoa Tàu. Thì đây chỉ là những cái từ xưa cổ, nó chỉ những cái triệu chứng hay hội chứng với cái trình độ y học thời đó mà người ta ghi nhận được. Thì tôi tham khảo một số từ điển và bài viết từ trong nước và nhận thấy rằng trong chữ Hán, chữ phong không có bao giờ có nghĩa là phong cùi trong cái Hán Việt, hay là bệnh ngoài da tương tự như cái triệu chứng của phong cùi. Theo chữ Hán, những cái từ điển Hán Việt mà tôi thấy được, thì chữ phong có nghĩa là bệnh điên. Và đi lên Google Translate để tìm coi thử bây giờ người ta dịch ra sao, thì bệnh điên thì được dịch là phong cuồng. Ngược lại, cái chữ mà cuối cùng trong bốn cái chứng đó là cái chữ lại, thì theo chữ Hán có nghĩa là phung cùi, hay là ít ra một cái bệnh ngoài da có vẻ giống như cái bệnh cùi thật sự mà theo quan điểm hiện nay chúng ta nghĩ như vậy. Theo một cái bài viết ở trên báo Y học Dự phòng, trong sách thì trong sách Sử Ký kể lại cái chuyện mà ngày xưa chúng ta nghe là dự nhượng báo thù, thì có câu là nói là dự nhượng lại bôi sơn vào mình để làm như người bệnh hụi nuốt thang cho mất tiếng, để ai nhận ra mình cái hình tích của mình và do đó mình có thể đi báo thù được. Thì có nghĩa là trong cái thời Hán Việt xưa, cái chữ lại nó chỉ một cái bệnh với những cái vấn đề lở lói ngoài da. Thì cái bệnh lở lói ngoài da có thể là như chúng ta đã nói bệnh cùi hay là bệnh Hansen, mà cũng có thể là do những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như trong một cái bệnh thiếu vitamin niacin, mà chúng ta thường hay gọi là vitamin PP, là từ quốc tế gọi là pellagra hay là pellagra, thì cũng có thể gây ra lở loét, triệu chứng thần kinh, bị bệnh nhân có những cái dấu hiệu tâm thần điên loạn, dementia là điên loạn. Thì bệnh Hansen được chữa bệnh sớm và đàng hoàng thì cũng có thể khỏi hẳn. Và những cái thuốc mà hiện giờ người ta chữa cho những cái người bị cùi hay là bệnh Hansen là những cái thuốc như là Dapsone, Rifampicin hay là Clofazimine. Và cái bệnh pellagra mà chúng ta nói mà nó có thể làm lầm lẫn với lại bệnh cùi là nicotinamide. Nó là một cái chất nó tương tự như vitamin PP nhưng mà nó bệnh nhân ít bị độc hơn. Bây giờ nói một cái bệnh khác cũng là những cái biểu hiện ngoài da, và đó là cái bệnh syphilis là hoặc là bệnh giang mai. Thì cái con bệnh hiện giờ thì chúng ta biết là cái bệnh này do cái con vi khuẩn tên là Treponema pallidum, nó cái hình xoắn, khám phá năm 1905 thì mới biết được chừng hơn trăm năm nay thôi. Và nó có thể gây ngoài những cái triệu chứng ngoài da, nó lói bộ phận sinh dục hay là nó nổi đỏ lên ngoài da, nhưng mà nó cũng có thể nổi lên từng cục ở trên mặt. Cái trường hợp này gọi là gomatosyphilis, nó đổi, nó làm biến dạng cái khuôn mặt của người đó và gây những cái triệu chứng thần kinh. Có nghĩa là chúng ta có thể lầm nó với một cái bệnh cùi mà mặc dù cái người hồi ngày xưa thì chúng ta không có phân biệt được. Và nếu chữa trị sớm bằng penicillin thì syphilis sẽ chữa được tương đối dễ dàng và có kết quả tốt. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chữ lại, là cái chữ trong tứ chứng đó, thì lại trong cái tiếng Việt Nam chúng ta cũng có thể đọc là lị, giống như là trong bệnh kiết lỵ. Thì bệnh kiết lỵ là gì? Bệnh kiết lỵ đại khái, dysentery, là một cái bệnh mà người bệnh đi cầu ra máu, nhớt, tiêu chảy. Mà theo y học hiện nay thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì bệnh lỵ có thể là do một cái con vi khuẩn là microbe, mặc bacteria. Nó là con vi khuẩn đường ruột, như là con gọi là con Shigella. Nó làm cho đi cầu ra máu, nóng sốt cao. Hay là một con ký sinh trùng, cái con ký sinh trùng thì là một cái loại nó to hơn vi trùng là con amip. Và những cái bệnh này ngày nay được định bệnh chính xác bằng cách cấy phân và xem xét trong amip, trong phân, và được điều trị dễ dàng bằng thuốc kháng sinh hay là thuốc chống amip. Thì có một số học giả nói vậy thì cái bệnh này nó đâu có nan y, nhưng mà chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu thế kỷ thứ 20, 21. Ngày xưa không có thuốc men hiệu nghiệm và nhất là dinh dưỡng, đa số bệnh nhân kém, thì bệnh nhân khó hồi phục, có thể chết vì suy dinh dưỡng, nhiễm trùng lan rộng. Và nếu thầy thuốc ngày xưa chào thua thì cũng không có gì là lạ và bệnh cũng xứng đáng mang cái danh hiệu là nan y. Bây giờ nói thêm một chút về cái bệnh đường ruột. Thì về cái bệnh đường ruột có thể kể ra đây một nhóm khác mà chúng ta hiện nay vẫn còn gọi là nan y. Như là nhóm trên nhưng mà khó định bệnh và khó chữa. Đó là những cái bệnh mà chúng ta gọi chung là những cái bệnh viêm ruột mạng tính. Gồm những cái bệnh gọi là viêm loét đại tràng. Đại tràng là cái ruột già, những cái người này hết cả cái ruột già của họ bị viêm loét, là nó làm thèo, nó chảy máu, nó chảy nhớt và cái người đó mất máu, bị bệnh mạng tính. Và một cái loại bệnh nữa là viêm ruột Crohn, là nó ăn ở cái ruột non của cái người đó, đi từng khúc từng khúc. Và hai cái bệnh này nó đều gây nhiều tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, sụt cân và có thể biến chứng chết người nếu mà không có chữa trị đàng hoàng. Tuy nhiên cho đến giờ những cái bệnh này vẫn không có chữa dứt được. Nhờ thuốc men, ví dụ như những cái chất thuốc nó làm giảm viêm và những cái thuốc nó thay đổi cái hệ miễn nhiễm, những cái thuốc này rất đắt tiền. Và nếu cần thì giải phẫu, người ta cắt bớt những cái khúc ruột, những cái nơi bị thèo nhiều, nó bị nghẹn hay là những cái nơi bị hư hại quá nặng. Và có thể giúp cho bệnh nhân hầu như là không có triệu chứng hoặc là ít lắm thì cũng giảm được cái nhiều các triệu chứng mà hành hạ bệnh nhân. Bây giờ tôi xin nói về một cái nhóm bệnh nữa mà có thể trước đây chúng ta nghĩ là có thể nằm ở trong cái bốn cái nhóm này là cái bệnh ung thư. Thì bây giờ theo quan điểm hiện nay chúng ta quan điểm ung thư là gì? Thì ung thư là một cái sự sinh sản hỗn loạn không có kiểm soát của một số tế bào bất bình thường. Thì theo như từ điển của vị linh mục Trần Văn Kiệm là một cái cuốn từ điển mới nhất mà tôi có được, thì trong đó nói theo chữ Hán, ung là cái nhọt và thư là mục bọc có rễ sâu. Thì ung thư là cái mục loét, hiểu theo cái nghĩa Hán Việt xưa. Người xưa không biết ung thư theo cái nghĩa của mình hiểu bây giờ. Thì cho nên không có thể dùng cái danh từ ung thư hiện đại để ghép vào cái tứ chứng nan y của các cụ ngày xưa được. Vì lúc đó người ta chưa hiểu thế nào là cái tế bào mà thế nào là cái tế bào nó sinh soạn hỗn loạn để thành ung thư. Thì thật ra hiện nay theo như cái cuốn từ điển của linh mục Trần Văn Kiệm nói thì người Tàu họ không có gọi cancer, họ không có gọi ung thư giống như mình, nghĩa là đọc theo cái chữ viết của mình, mà họ dùng là chữ độc lưu hoặc là nham. Và tôi lên Google Translate thì hình như người cái chữ đó không phải là cái chữ ung thư của chúng ta. Cuối cùng, theo cái chữ Hán, và tôi xin bàn đến cái chữ lao. Lao thì có nghĩa là hao mòn. Thì bệnh lao do một cái vi trùng này đã được xác nhận là vi trùng Mycobacterium tuberculosis. Và nó có những cái triệu chứng đặc thù lúc giúp cho chúng ta định bệnh được, như là ví dụ sưng phổi, hay là có những cái hang, cái lỗ ở trong phổi, là cavities. Hay là sưng bằng óc, meningitis, là những cái ý niệm của y khoa thời thế kỷ 20 trở đi. Và cái chữ lao, nói chung theo cái nghĩa chung chung là hao mòn, thì có thể là do nhiễm trùng khác, do ung thư nó cũng có thể gây ra hao mòn bệnh thần kinh làm cho người đó bỏ ăn bỏ uống, thì cũng có nghĩa là hao mòn, ví dụ như vậy. Và bệnh thần kinh thì đúng là nan y nếu không có những cái phương tiện chữa trị theo khoa học hiện nay. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng thêm một lần nữa là đừng có hiểu lầm các cụ ngày xưa và đừng có đem những cái nghĩa mới mà gán cho cái lời nói của người xưa. Thì nói về lịch sử y học thì trước thời có kháng sinh là antibiotics, thì Tây y cũng biết định bệnh lao căn cứ trên những cái bằng chứng lâm sàng như là bệnh nhân kiệt sức, mệt mỏi, ho ra máu, cộng với các bằng chứng lúc thử nghiệm tử thi là lúc cái bệnh nhân chết rồi, người ta mổ xác ra, người ta thấy trong cái phổi của cái bệnh nhân đó có những cái phần là lục cục lon hòn, giống như là bởi vậy mà những cái bác sĩ thì họ nhiều óc tưởng tượng, họ gọi mấy cái đó là cái tubercule, tiếng Pháp là người ta gọi là tubercule, có lẽ giống như là cái củ khoai vậy đó. Và cái đó xảy ra vào khoảng năm 1860, hơn một thế kỷ rồi. Và do đó xuất hiện cái tên là từ tiếng Anh và tiếng Pháp trước tiếng Anh và là tuberculosis hay là tuberculosis. Và trước đó khi mà người ta chưa biết đi vô chi tiết những cái vấn đề phổi như ra sao, nhiễm trùng ra sao, thì cái dân chúng người ta cũng gọi cái tên giống như mình là người ta gọi là consumption. Tiếng Pháp cũng consumption, consumption và tiếng Anh là consumption. Mà người ta để định nghĩa nó như là một cái wasting of the body by disease, một cái bệnh nó hành hạ, nó làm cho mình sắc bất sang bang, làm cho mình nó tàn phá đi. Thì và cái tên khác là species, cũng có nghĩa là mất sức, cũng có nghĩa là hao mòn, như là danh từ lao của chúng ta. Và tôi cũng nghi là có lẽ cái từ lao của chúng ta thì cũng là mình thích ứng, mình ráng mình dịch cái từ consumption hay là cái từ species. Thì nói tóm lại để kết luận là cái tứ chứng đang y có lẽ là gồm phong là bệnh tâm thần, lao là do hao mòn, suy nhược, kể cả trường hợp mà chúng ta bây giờ gọi là nhiễm vi khuẩn bệnh lao, tuberculosis. Cổ là cổ trướng, bụng sưng to, có thể do tràn dịch màng bụng là vì xơ gan, nhưng mà cũng có thể do lý do khác. Lại có thể là, có lẽ là cái bệnh lở loét ngoài da, mà bệnh cùi có thể là một trong những nguyên nhân của bệnh đó, và bệnh giang mai cũng có thể là một cái nguyên nhân nữa. Và hiện nay, những cái bệnh này đa số chữa trị có kết quả tốt, số ít bệnh chưa được chữa trị hết hẳn thì vẫn là nan y, nhưng mà cũng được bác sĩ chăm sóc để bớt triệu chứng, phẩm chất và cuộc sống tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang cộng tác với khu vực tư nhân để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của phụ nữ trên toàn thế giới và ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói riêng. Mới đây, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình 10.000 phụ nữ của Goldman Sachs và trường Kennedy của Đại học Harvard để phát triển chương trình trao đổi xuyên biên giới và lãnh đạo đầu tiên từ trước tới nay nhằm hỗ trợ những nhà lãnh đạo nữ giới đang lên ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Quan hệ đối tác công tư giữa chính phủ, giới học thuật và khu vực tư nhân nhắm mục tiêu bồi dưỡng tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ trong vùng, thúc đẩy việc tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho phụ nữ và tăng cường hoạt động kinh doanh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, điều hết sức quan trọng đối với người dân của vùng này là thúc đẩy nền kinh tế của họ và phụ nữ có vai trò thiết yếu để hiện thực hóa tiềm năng của khu vực. Rất nhiều lần chúng ta thấy rằng những nước có đông đảo phụ nữ ở những vị trí quản lý đem về lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông so với những nước gạt phụ nữ ra ngoài. Vì vậy, điểm mấu chốt rất đơn giản, Ngoại trưởng Kerry nói. Không có nước nào có thể tiến lên nếu bỏ một nửa dân số của mình lại phía sau. Không nền kinh tế nào có thể hưng thịnh nếu phụ nữ bị khước từ sự tham gia. Ở Trung Đông, có sự kỳ thị đáng kể đối với phụ nữ. Phụ nữ tham gia làm việc trong khu vực chỉ bằng một nửa tỷ lệ ở những nơi khác của thế giới. Kết quả là sự mất mát to lớn về năng suất cho vùng này. Ngoài việc có thêm cơ hội, phụ nữ cần được tiếp cận giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn bị cho họ gia nhập lực lượng lao động. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác khu vực tư nhân đang nỗ lực giúp trang bị cho phụ nữ những công cụ cần thiết để trở thành những doanh nhân thành đạt. Hướng tới mục tiêu đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân đầu tư vào phụ nữ ở tất cả các cấp. Tech Women, một chương trình trao đổi quốc tế hỗ trợ những mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ, giúp tăng cường năng lực kinh doanh của các đối tác và giúp phụ nữ đạt được trọn vẹn tiềm năng của họ trong ngành công nghệ cao. Chương trình đối tác huấn nghề phụ nữ toàn cầu của Fortune và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết nối những giám đốc doanh nghiệp nữ giới cấp cao tại Hoa Kỳ với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nữ giới đang lên từ khắp nơi trên thế giới. Các nước ở vùng Trung Đông và Bắc Phi và trên toàn cầu phải hiểu rằng khi phụ nữ được tạo điều kiện để phát triển, thì nền kinh tế của họ sẽ hưng thịnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Dân chúng Kenya ngày hôm nay dành các buổi lễ phục sinh để tưởng niệm 148 nạn nhân của vụ thảm sát do nhóm hiếu chiến Al-Shabaab thực hiện hôm thứ Năm. Các buổi lễ được cử hành trên khắp nước để truy điệu những người bị giết hại tại trường đại học Garissa. Người Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới hôm nay mừng lễ phục sinh, một ngày lễ trọng đại mà họ tin đã đánh dấu sự sống lại của Chúa Giêsu 3 ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI mừng ngày lễ trọng này với một thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhà lãnh đạo Vatican đã cầu nguyện cho sự chấm dứt của những vụ bắt hại người Cơ Đốc giáo và ngài đã bày tỏ sự tiếc thương đối với những sinh viên bị những phần tử hiếu chiến Hồi giáo thảm sát tại Kenya. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát hầu hết một trại tị nạn lớn của người Palestine ở ngoài ô thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng chiến binh của nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra là chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria đã kiểm soát 90% trại tị nạn Yarmouk. Các giới chức Liên Hợp Quốc cho biết trại tị nạn này còn bị các lực lượng Syria pháo kích. Phiến quân Houthi ở miền Yemen ngày hôm nay giành được thắng lợi tại thành phố Aden ở miền Nam, bất chấp chiến dịch không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Hãng thông tấn Pháp cho biết phiến quân đã chiếm các trụ sở chính quyền tỉnh, kể cả dinh tỉnh trưởng trong quận Mualla của thành phố Aden. Nga và Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế muốn Ả Rập Xê Út tạm ngưng chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi để có thể đưa vật phẩm cứu trợ tới tay thường dân và để di tản người nước ngoài. Kêu gọi của Nga được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Nga yêu cầu triệu tập hôm thứ Bảy. Một sơ thảo đề nghị của Nga đòi thực hiện những vụ tạm ngưng không kích có tính chất định kỳ và bắt buộc. Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran có thể quay lại với những hoạt động hạt nhân ở mức hiện nay nếu các nước Tây phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà theo lịch trình sẽ được đúc kết vào tháng 6. Ngoại trưởng Javad Zarif đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua khi phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran. Ông nói rằng vào ngày và vào lúc cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận Iran tuân hành thỏa thuận hạt nhân, thì Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài kinh tế và tài chính chống lại Iran. Các giới chức Ai Cập cho biết một vụ nổ bom ngày hôm nay trong một cây cầu gần một khu nhà giàu ở trung tâm thủ đô Cairo giết chết một cảnh sát viên. Các giới chức nói quả bom phát nổ gần một trạm kiểm soát của cảnh sát bên lề chiếc cầu nối thành phố Giza với khu nhà giàu Zamalek.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.